Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhu cầu yêu thương. Các nhà sách hoặc các trang mạng về gia đình có vô vàn sách vở giúp cha mẹ cải thiện mối liên hệ với con cái. Nào là cách để giúp con thành công, nào là chuẩn bị cho con vào đời, vân vân. Ấy vậy mà rất nhiều gia đình vẫn đang tồn tại nan đề giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ thì đau đầu than thở, chẳng hiểu nỗi con, chẳng biết làm sao để chúng nó vâng lời. Con cái thì khóc uất nghẹn vì cha mẹ không hiểu mà còn nói những lời oan ức, thậm chí có lúc còn muốn bỏ nhà đi bụi đời, có lúc còn muốn sao không chết quách cho rồi. Trong hội thánh cũng đã tổ chức một số hội thảo cho phụ huynh giúp con, nhưng dường như cũng chỉ là giọt nước trôi qua kẽ lá mà thôi. Mỗi lần nghe câu kinh thánh, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó, theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4, thì nhiều phụ huynh đã thốt lên, con mình thương không hết, ai mà chọc giận chúng làm gì cho khổ cả cha mẹ lẫn con cái. Nó muốn gì cha mẹ cũng cố đáp ứng, đóng tiền học chỗ này chỗ nọ, áo quần tươm tất, chứ nào dám để nó xấu hổ với bạn bè. Chúng có thông cảm là cha mẹ khổ sở ra sao để chúng được như vậy chứ? Ngày xưa cha mẹ có được như vậy đâu. Chúng nó chỉ biết mình mà không thương cha mẹ chút nào cả. Thật đau đầu. Nghe những câu rên rỉ ấy, con cái nhủ thầm trong bực bội. Con đâu cần những thứ ấy. Cần được quan tâm yêu thương một chút cũng không. Chẳng khi nào nghe lời hỏi thăm nhẹ nhàng. Gặp mặt là dạy dỗ, la mắng, mệt mỏi quá thôi. Thế đấy, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không chỉ là tuổi tác, mà còn cả tâm lý lứa tuổi, cả những mong đợi khác nhau từ cha mẹ lẫn con cái. Nhiều người biết câu chuyện, cậu bé hỏi cha, một giờ làm việc của cha được trả bao nhiêu tiền? Người cha ngạc nhiên nhưng cũng trả lời, 80.000 đồng. Cậu bé im lặng đi vào phòng ngủ đập heo đất, rồi chạy ngay đến bên cha, đưa số tiền 80.000 đồng và dõng dạc. Con mua một giờ để cha chơi với con, tiền trả cho giờ ấy đây. Có bao nhiêu phụ huynh nặng lòng ưu tư, con cái chúng ta cần gì? Trong cuốn sách 7 điều con em chúng ta cần, tác giả ghi xuống những điều phụ huynh cần đọc, cần nhớ, cần làm để đáp ứng nhu cầu của con cái đang khi còn có cơ hội. Kẻo mai sau khi con lớn rời xa khỏi vòng tay của gia đình, thì lúc ấy có nuối tiếc cũng muộn màng. Nhu cầu yêu thương và được yêu thương rất quan trọng đối với con người, đặc biệt đối với con trẻ. Đứa trẻ cần tình thương nồng ấm và thân mật mỗi ngày, cần bàn tay yêu thương vỗ về khi gặp lo âu sợ hãi, cấp thiết như cần thức ăn hay không khí trong lành vậy. Với những đứa trẻ không dễ thương hoặc có nan đề thì nhu cầu cần được thương yêu tăng gấp nhiều lần. Khi trẻ nhận được tình thương thì nó đáp ứng và học biết cách bày tỏ tình thương ngày càng gia tăng. Trong thực tế, nhiều phụ huynh sẽ phản đối. Con mình thì phải yêu thương chứ sao không yêu thương? Làm gì có cha mẹ không thương con? Hổ dữ còn không ăn thịt con kia mà. Đúng là cha mẹ luôn yêu thương con, nhưng yêu thương theo thẩm quyền, chứ chưa hết lòng theo lời Kinh Thánh dạy. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước, theo thư Dân thứ nhất chương 4 câu 19. Làm thế nào để cha mẹ có thể yêu con cái, chồng vợ yêu nhau đúng lời Chúa? Chỉ khi mỗi cá nhân đã trải nghiệm tình yêu khoan nhẫn, nhân từ, không điều kiện của Chúa yêu mình, để dòng chảy tình yêu ấy lan xuống con cái. Có như thế, người được yêu và người ban phát yêu thương đều hưởng phước hạnh Chúa ban. Yêu thương là muốn đem ích lợi cho người mình yêu. Nếu cha mẹ yêu thương con cái đúng theo lời Chúa dạy, sẽ quan tâm đến cảm xúc của chúng, quan tâm để thông cảm trước khi buông lời trách mắng, sẽ hạ giọng khi cần dạy dỗ, sẽ không gây tổn thương nặng nề bởi những so sánh phê phán khi chúng nó thất bại trong việc học hành. Hơn thế, sẽ quan tâm dành thời giờ cho con cái, chơi đùa, chuyện trò và cố hết sức tạo bầu không khí đầm ấm để con cái thật mong trở về nhà sau mỗi ngày học hành căng thẳng. Nhìn vào thực tế, rõ ràng nhu cầu này đang không được đáp ứng đúng mức, với lý do bận rộn cơm áo gạo tiền để lo cho con. Nhiều cha mẹ luôn nghĩ rằng mình đang bày tỏ tình thương cho con khi cắm cúi làm lụng cho có nhiều tiền để thỏa mãn những mong đợi của con cái. Một em nọ đang học giỏi bỗng dưng xuống hạng, lơ là không chú tâm học. Cô giáo báo cho phụ huynh tình trạng của em. Tối đó nhà như có chiến tranh, người cha hét lên: "Cha phải đi làm cực khổ để con được sung sướng, sao không lo học?" Người mẹ ý ôi: "Mẹ làm hiệu trưởng mà con học thế này khi đi học trong quận về giáo dục phải ăn nói sao bây giờ? Khổ quá, còn với cái." Mỗi người một câu khiến bầu không khí nặng nề căng thẳng. Đứa con nãy giờ yên lặng cúi xuống, bỗng khóc lớn và gào lên: "Ba mẹ thương tiền, thích tiếng tăm chứ có thương con đâu. Có khi nào ba mẹ quan tâm con vui buồn ra sao không? Lúc nào cũng răn đe mắng mỏ, chứ đâu có lời khích lệ. Có khi nào ba mẹ nói với con giọng nhẹ nhàng như nói với khách không? Hoặc dành 10 phút để nói chuyện với con không? Người nào cũng bận rộn, cũng tính toán tiền bạc. Ba mẹ thương tiền, chứ con cái không có chỗ trong lòng ba mẹ." Nói một hơi dài, rồi chạy về phòng đóng cửa lại. Phụ huynh ngồi thẫn thờ vì những gì đứa con vừa tuôn trào. Cha mẹ thương yêu con cái theo cách của cha mẹ nghĩ, chứ không quan tâm con cái cần được đáp ứng nhu cầu yêu thương như thế nào, bởi đó tạo nên bi kịch. Tập trung lắng nghe mỗi lời nói của con, cả niềm vui lẫn nỗi muộn phiền, là cách bày tỏ tình yêu. Nhìn vào mắt con, ngôn ngữ thân thể hướng về con, là cách bày tỏ tình thương mà con cái mong đợi. Có khó quá cho phụ huynh chăng? Biết bao lần đứa con kéo tay ba mẹ hướng về con để nghe con nói, nhưng ba mẹ chỉ chăm vào tờ báo, trận đá bóng ở tivi, tay ôm iPad xem phim bộ. Đã bao lần phụ huynh quát nạt khi con vì không biết đã làm gián đoạn công việc của cha mẹ. Xin đừng quên, cha mẹ nào dành thời giờ để am hiểu những gì con cái nói lúc còn thơ ấu, cũng sẽ hiểu được con mình sau này trong cuộc đời. Một người mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm bày tỏ yêu thương với con. "Thay vì trách phạt và nhắc nhở răn đe, tôi quyết định dành cho con nhiều sự trợ giúp qua thái độ yêu thương và khích lệ. Tôi ngưng ra lệnh, sai bảo con làm việc nọ việc kia, mà gợi ý cùng làm việc, san sẻ những bổn phận cùng tôi. Trước đây nó phải rửa chén buổi tối một mình với thái độ bực bội, khó chịu. Nay thì chúng tôi cùng làm với nhau, vừa chuyện trò cách vui vẻ. Tôi đặc biệt lưu tâm đến việc thỉnh thoảng ôm con vào lòng để tỏ tình yêu thương và khen ngợi nó thật nồng nhiệt khi nó đáng được khen. Cả hai vợ chồng tôi đều dẹp các thú tiêu khiển của riêng mình sang một bên để chơi với nó. Dần dần chúng tôi tìm lại được con mình. Cụm từ tìm lại được con mình khiến liên tưởng đến lời của người cha trong phúc âm Luca chương 15 câu 24. Con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Hàm ý mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái được gây dựng mật thiết. Tình yêu chân thành khiến có sự quan tâm cởi mở, dễ chịu khi trao đổi thông tin, vui cười trong bầu không khí đầm ấm. Tình yêu thương được bày tỏ trong mọi sinh hoạt gia đình. Đối với con cái, được người cha dành thời giờ chơi đùa cùng con là vô cùng hạnh phúc. Người cha nọ làm nghề lái xe, về đến nhà là mệt nhoài. Nhưng anh có hai con 6 tuổi và 4 tuổi. Chúng mong anh về để chơi với chúng, tham gia những trò chơi do chúng nghĩ ra. Hôm nào nhẹ nhàng thì chơi trò bán hàng, đi siêu thị. Có hôm anh phải làm ngựa cho chúng cưỡi đi quanh phòng. Tiếng cười vang vang trong ngôi nhà cho đến giờ đám trẻ đi ngủ. Mỗi khi gặp bạn bè, con anh luôn khoe. Nhà mình vui lắm, trò chơi có ba chơi cùng cười hoài, thích lắm. Nghe thế, vài bạn đứng im nhìn xuống và buồn tủi. Nhà mình có nhiều đồ chơi đắt tiền, hàng nhập khẩu, nhưng không ai chơi cùng mình. Ba mẹ mình bận lắm, không được làm phiền. Ước gì ba mình cũng như ba của bạn thì vui lắm. Cha mẹ có bao giờ nghe được những lời tủi buồn của con mình chăng? Mối liên hệ gắn bó được xây dựng trên nền yêu thương, chứ không chỉ là cung ứng cơm áo đủ đầy. Sau ngày làm việc về nhà, khoan vội hỏi chuyện học hành. Hãy tặng cho con lời hỏi thăm yêu thương, giang tay ôm con nếu có thể. Cũng đừng yên lặng chìa ra món quà như sự đáp ứng phải có. Con cái sẽ nhận ra được yêu thương và yên tâm hơn là nhận được quà cáp mà không cảm nhận nó được thương yêu. Yêu thương con cái là dành thời giờ cho con, là quan tâm lời con nói, là tập trung hướng về con khi con chia sẻ buồn vui, là cùng chơi đùa, là dẫn con dạo chơi, là những câu chuyện mang lại tiếng cười vui vẻ, là nhận biết con đang trải qua những khó khăn trong đời sống. Người đời còn nói, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Mỗi cha mẹ tin kính không thể nói là biết nhưng khó quá, mà cần học yêu thương con đúng cách của người theo Chúa, để tình yêu Chúa tuôn đổ trong mấy gia đình của mình. Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này, theo thư Dân Nhất chương 4 câu 17. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương. Từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên con.